Đề tài của buổi nói chuyện hôm nay là nguyện và hạnh. Người tu chúng ta thường có những cái lời phát nguyện để tự sách tấn mình, để hướng cái cuộc đời mình theo. Và người trong đời thường cũng có những tâm nguyện, chứ không đợi phải là người tu. Tuy nhiên, phát những cái lời nguyện á, thì dễ, mà thành tựu thì thưa quý Phật tử, dễ hay là không dễ? Cho nên muốn thành tựu những cái nguyện mình phát ra thì phải có một cái sự kiên trì, bền bỉ thực hành. Cái đó gọi là hạnh. Phát nguyện thì thường rộng lớn, cao xa, nhưng mà cái hạnh á, thì lại phải bắt đầu từ những cái bước nhỏ. Đó, hôm nay chúng ta sẽ thử phân tích mổ xẻ thế nào là nguyện, thế nào là hạnh. Thường ngày á, khi mà chúng ta tụng kinh xong á, hoặc là khi mà xong một thời pháp như thế này, thì mình chấm dứt bằng cái gì? Bằng cái bài hồi hướng, phải không? Hoặc là cái bài phát nguyện, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nguyện lớn hay là nguyện nhỏ? Cả mình, cả người, tất cả chúng sanh thành Phật đạo hết trơn, quá lớn. Hoặc là cái nguyện chúng ta tụng sau cái thời kinh chúng sanh vô biên thề nguyện độ, vô biên mà cũng nguyện độ hết, phiền não vô tận cũng thề nguyện đoạn luôn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, và Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Quý vị thấy cái tâm của mình dễ sợ không? Rất là dũng mãnh. Thì đó là những cái lời nguyện của chúng ta. Nhưng mà mình cứ tụng, mà thường thường chúng ta có thường để ý không? Hầu như mình tụng theo thói quen, phải không? Trong cái nghi khóa tụng kinh nó có một cái bài đó, chủ sám bắt lên cái mình tụng theo, mà không hề ý thức. Không hề ý thức, đó chính là lời nguyện của bản tâm mình, của chính mình. Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu thử nè, thế nào gọi là nguyện. Quý vị nghĩ thử nguyện là gì? Nguyện là cái điều mình thích thực hành, phải không? Mình thích thực hiện, mình thích thành tựu, mình mong muốn cho nó thành tựu thì gọi là nguyện. Cái mà nguyện đó trong hiện tại mình có chưa? Mình chưa, phải không? Ví dụ như mình chưa thành Phật nè, bây giờ con nguyện tu cho được giác ngộ giải thoát như Phật. Có nghĩa là cái điều đó hiện nay mình chưa được, chưa có, chưa thành tựu, và mình nguyện là trong tương lai mình sẽ thành. Đó, thì cái đó gọi là cái nguyện. Và những cái nguyện như vậy thường nó có những cái hướng nhắm. Ví dụ như cái người niệm Phật tu tịnh độ, thì khi niệm Phật là cầu nguyện gì? Cầu nguyện vãng sanh tịnh độ chẳng hạn. Và mình cũng hơi phân biệt một chút giữa cái cầu và cái nguyện. Đố quý Phật tử, cầu với nguyện nó có khác hay không? Thường mình hay nói quen vậy đó, dạ xin cầu nguyện thế này thế kia. Nhưng mà đố quý vị, nó giống hay là nó khác? Và nó khác chỗ nào? Dạ, thưa đạo hữu. Dạ, đúng rồi. Đó, đạo hữu nói rất là đúng. Cầu như là cầu xin mua mai bán đắt, cầu cho con tật bệnh tiêu trừ, tai nạn qua khỏi, mình xin xỏ, mình cầu một cái tha lực bên ngoài. Đó, kể cả cầu vãng sanh tịnh độ, tức là mình thành tâm cầu rồi chờ Đức Phật A Di Đà đến rước mình sau khi mình chết. Thành ra cái cầu á, là nó nhờ tha lực. Còn cái nguyện là ai làm, ai thực hiện điều đó? Là mình, chính mình. Cho nên cái nguyện lực, cái nguyện là cái tự lực của mình. Từ hai cái đều là tâm thành hết. Cầu cũng tâm thành, nguyện cũng tâm thành. Nhưng mà cái cầu nó cầu tha lực bên ngoài giúp nhiều hơn. Còn cái nguyện là cái chính bản thân mình nỗ lực để thành tựu cái điều mình mong muốn. Đó. nguyện thường có những cái hướng nhắm. Nếu không thì nó trở thành những cái mong muốn của người đời rồi. Nó khác, người đời cũng nguyện vậy, cũng có những tâm nguyện. Nhưng mà với người tu mình á, thì mình sẽ nguyện ví dụ như như quý vị đi, hôm nay có mặt ở đây, quý vị có cái tâm nguyện gì? Mình tu để giác ngộ, để giải thoát đó. Hoặc là những cái vị phát cái tâm rộng lớn hơn, tu để trước tự mình giác ngộ, sau giúp người cũng giác ngộ, gọi là tự giác giác tha, hoặc là tự lợi lợi tha. Thì như vậy nó như là những cái hạnh nguyện Bồ Tát. Hoặc là trên cái đường mình tu, mình chỉ mong mình tu cho mình sáng đạo chẳng hạn đó, thường luôn tỉnh giác, một lạy Phật mỗi ngày cho con thường tỉnh táo sáng suốt, không có bị vọng tưởng gạt, đó có phải là nguyện không? Chúng ta vẫn thường thầm thầm tâm nguyện như vậy. Thì những cái nguyện này thường á, khi mà gọi là phát nguyện là phát ra trong cái lúc mà cái tâm mình đang an tĩnh, đang phấn chấn, đang thành thiết. Trong đây quý vị có ai từng phát nguyện rồi? Như cái hồi mà xây dựng cái thiền viện chúng ta nè, thì khi mà nó đang gặp những cái khó khăn, thì trong quý Phật tử Quang Chiếu đã có những vị phát nguyện. Quý vị nhớ không? Phát nguyện xuống tóc, để cầu hai ba vị lận, để cầu cho cái công việc nó được tốt đẹp và thành tựu viên mãn. Đó. Thì như vậy cái tâm mà phát nguyện rất là dõng mãnh và thường phát ra cái lúc mà mình tha thiết. Nhưng mà thành tựu hay không thì lại tùy nơi cái sự kiên trì bền bỉ của cái người phát nguyện. Phát nguyện thì tương đối khó, nhưng mà vẫn còn dễ. Mà nuôi dưỡng nó cho đến ngày thành tựu, quý vị nghĩ khó hay là dễ? Đó. Bây giờ chúng ta xét thêm một bước nữa là cái nguyện có cần thiết trên đường tu của mình không? Có người nói là tôi tu, tôi phát tâm tu, mỗi ngày mỗi tu khỏi nguyện. Nguyện cũng vọng tưởng thôi. Quý vị có đồng ý như vậy không? Thì nguyện cũng là một cái niệm thôi. Như vậy thì chúng ta có cần phát nguyện trên đường tu của mình không? Vì sao vậy? Cái nguyện á, nó làm cho, nó nhắc nhở mình, nó làm cho mình nhớ hoài. Ngoài đời á, người ta cũng có nguyện vậy đó. Nhưng mà nó khác trong chùa mình ở một cái á, là cái mục đích, cái hướng nhắm của cái tâm nguyện người ta nó vị kỷ, hoặc là nó nặng cái màu sắc tham sân si. Còn người tu thì cái hướng nhắm nó khác, còn cái sức mạnh á, thì nó giống nhau. Tôi nhớ hồi xưa đọc cái chuyện Cổ Học Tinh Hoa, trong đó có cái chuyện Việt Vương Câu Tiễn. Chắc quý vị lớn lớn tuổi đây đều biết nè. Việt Vương Câu Tiễn, người nước Việt bên Trung Quốc, đánh nhau với Ngô Phù Sai và bị mất nước. Ngô Phù Sai bắt làm tù binh. Trong cái thời gian bị bắt á, thì ổng nằm gai nếm mật. Đi theo thì cũng có tùy tùng, cũng có nhiều người theo hầu vậy, có Phạm Lãi rồi đi theo hầu nữa. Nhưng mà nằm trải gai, nằm trên gai, trở mình một cái là chích gai chích như vậy, ngủ có ngon không? Và ăn thì trước cái bàn ăn treo một cái túi mật, cái vị của mật là đắng, mà cái đắng của nó là cái đắng kinh hãi lắm. Nó đắng tới đâu lận. Thì trước mỗi bữa ăn, ông nếm một cái giọt mật trước. Để làm gì? Để mình ăn không ngon. Ngủ trên gai để ngủ không được. Làm gì? Để nhớ cái hận của Ngô Phù Sai mà trả cho được mới thôi. Đó, thì người đời người ta nguyện như vậy đó. Cứ nhắc nhớ, nhớ mình như vậy. Hoặc là hồi đó tôi nhớ trong cái chuyện Kiếm Hiệp, người ta kể có một cái cô đó, cô bị tình phụ, rồi cô bị tình địch của cô chặt hết tay chân. Cái hận đó nó quá lớn đi, thì cô mới tự chôn mình trong một cái giếng sâu và đội trên lưng một cái tảng đá lớn. Quý vị thử tưởng tượng dễ sợ không? Ngày đêm đội trên lưng một cái tảng đá, cho tới hành mình như vậy để không quên cái hận của mình, cho tới ngày mà bà trả cho xong được cái mối hận tình đó bà mới nhắm mắt. Đó. Thì đó cũng là một loại nguyện. Nhưng mà cái hướng nhắm của người ta nó khác. Còn chúng ta thì khác. Quý cô nhớ năm kia khi mà Hòa Thượng bắt đầu giảng về tham sân si, ví như ba con rắn. Quý vị có nhớ cái bài pháp đó không? Con rắn lửa, con rắn hổ đất và con rắn mây. Rồi Hòa Thượng mới dạy là bây giờ quý Phật tử thử trong năm này phát cái nguyện tiêu trừ cái con rắn, rắn lửa trước. Đó. Cái món tham với si nó khó thì bây giờ đoạn cái con rắn sân trước là con rắn lửa. Và trong hội chúng hôm đó, kể cả tăng ni và Phật tử, có người thì phát nguyện thành lời cho Hòa Thượng chứng minh, có người thì, và đa phần là thầm phát nguyện trong tâm: con xin nguyện 3 tháng, 6 tháng, 1 năm con sẽ gắn để mà không để cho mấy cái con rắn này xuất đầu lộ diện. Đó, thì đó là những cái phát nguyện mà quý vị nghĩ là nó lớn hay là nó nhỏ? À, tham sân si cái gốc nó sâu lắm mà dám phát một cái nguyện là đình chỉ cái hoạt động của nó. Dù là không có đốn sạch được nhưng mà cũng bắt đầu tiêu trừ nó. Như vậy cái nguyện nó cần thiết. Và nhân đây mình cũng phân biệt luôn thế nào là phát tâm và thế nào là phát nguyện. Đây là những cái từ mà mình hay gặp và đôi khi mình nói một cách tự nhiên vậy đó, nhưng mà sự thực mình có hiểu rốt ráo không? Phát tâm và phát nguyện. Ví dụ như hôm nay cô đi chùa, cái tuần sau cái cô mới rủ thêm cái người cháu gì đó, thôi mày đi theo tao tới thử nghe pháp coi. Ví dụ như cái người đó tới chùa, thấy cảnh chùa trang nghiêm, Phật tử tu tập, quý cô quý thầy thanh tịnh, cái phát tâm hướng về Phật pháp, phải không? Đó, vậy là phát tâm. Nhưng mà phát nguyện thì có khác không hả? Phát tâm chỉ là sơ khởi, mình khởi một cái tâm hướng về Phật pháp. Nhưng mà phát nguyện á, là mình muốn đi xa hơn trên con đường đạo. Mình đã chọn một cái con đường, vạch một cái hướng đi nhất định và có một cái thái độ quyết tâm rồi. Con xin phát nguyện từ nay quy y Tam Bảo. Con xin phát nguyện giữ 5 giới, giữ 10 giới. Con xin phát nguyện không theo vọng tưởng. Đó, là quý vị thấy mình phân biệt được cái phát tâm và phát nguyện rồi, phải không? Thì chúng ta mới thấy cái phát nguyện á, nó có những cái lý do cần thiết. Nó cần thiết vì những cái lý do như thế này nè. Khi mình phát nguyện, cái thời gian đó nó mấy phút à, phải không quý vị? Mình lên chánh điện, mình thắp nhang hoặc trước một vị chứng minh cho mình, con phát cái nguyện như vậy, đâu chừng 5 phút là xong. Thì bản thân cái lời nguyện có phải cũng là một niệm không hả? Cũng là một tâm niệm thôi. Mà nếu bản chất nó là một tâm niệm thì sau cái phút đó nó có đi qua không? Qua không? Nó qua. Chút nữa đi ra gặp bạn bè nói chuyện là quên hả? Tới giờ ăn là quên, tới giờ ngủ là quên. Tại vì vốn nó là một niệm, cho nên nó khởi thì nó diệt. Thành ra cái lời phát nguyện mà trịnh trọng hồi nãy á, chút xíu nó đi đâu mất tiêu à. Quý vị có từng có kinh nghiệm này không? Lúc mà trước Hòa Thượng vừa phát nguyện mà nước mắt ràn rụa, rất là tâm thành, con xin nguyện đoạn trừ sân hận trong con. Nhưng mà chút xíu cái về nhà thấy con cái, thấy nhà cửa bê bối, đố quý vị nhớ hay là quên? Quên hết trơn và mình vẫn thường ăn năn ray rứt, tại sao mà mình mau quên quá vậy? Nhưng mà sự thực thì phải thông cảm là nó cũng là một niệm thôi. Và nó mình phát xong rồi nó đi qua, và nó đi qua thì nó quên. Nó quên cho nên mình vẫn sống với những cái vọng tưởng kế tiếp. Đó, đó là cái lý do mà mình cứ nguyện hoài mà mình cứ quên hoài. Cái này là tôi cũng kể một cái chuyện thiệt của bản thân. Hồi đó là cũng hay nghe Hòa Thượng dạy rồi phát nguyện. Phát nguyện đủ thứ hết mà phát rất thành thiết, mà nguyện rồi làm không có được. Nào là phát nguyện không theo vọng tưởng, phát nguyện tiêu trừ tham sân si, mà cứ một năm sau là thưa thầy sao mà con nguyện rồi mà con dở quá, con làm không thành, thì như vậy con có tội hay là không? Cái quý vị biết Hòa Thượng dạy sao không? Cái Hòa Thượng thấy chắc là cũng tội nghiệp quá đi, cái thầy an ủi, thầy nói thôi không sao đâu con, cũng không có tội gì nhiều. Có nghĩa là đó là những cái lập chí. Mình cứ phát nguyện, cái rồi thua trận. Quý vị phát nguyện xong rồi có thua không? Mà có thua dài dài không? Thua dài dài. À, rồi mình thấy xong mình như là có lỗi. Mình nguyện với Phật, với Thầy, mà mình không có chịu giữ, không ráng mà giữ. Thì thật ra hôm đó Hòa Thượng dạy và quý cô rất là yên lòng là đó là sự lập chí. Lập chí có nghĩa là như mình leo một cái thành vậy đó, mà cái thành nó hơi quá sức mình, leo lên cái nó tuột xuống, leo lên nữa nó tuột xuống nữa, thì cái tuột xuống đó cũng không có lỗi gì cả. Khi nào mình bỏ cuộc thì mới có lỗi. Còn mình vì chưa đủ sức cho nên nó tuột xuống. Con nguyện bỏ sân nhưng mà cái sức tỉnh con còn yếu quá, cho nên con la hết ba câu rồi con mới nhớ con ngưng đó. Thì lần sau leo nữa. Và cứ như vậy cho đến khi tay chân đủ mạnh, đủ cứng, đủ kinh nghiệm, mình sẽ vượt được cái bức tường đó. Đó gọi là lập chí. Như vậy cái lý do cần thiết của phát nguyện là vì chúng ta phải nguyện như vậy để tự nhắc nhở mình, để làm cho nó kiên cố lên, để đừng quên. Rồi xong rồi mình mới thực hiện cho đến ngày viên mãn được. Cái nguyện á, nó tức thời. Ví dụ như khi có một cái sự cố, mình sẽ phát một cái lời nguyện liền. Ví dụ như có những người đi trên đường gặp một cái tai nạn xe cộ, bước xuống xe thấy cái người trước đó đang là người đẹp, bây giờ nằm chỉ đưa vô nhà xác thôi. Thì trước cái cảnh vô thường, cái tâm thức bị đánh động, họ ý thức được sự vô thường và họ sẽ có một cái lời phát nguyện như thế nào đó. Hoặc là mình trước một cái người thân bị cái gì, hoặc là trước một cái gì đó mình sẽ phát nguyện. Như vậy khi mình phát nguyện là có một cái gì đánh động vào tâm thức mình, làm cho mình chấn động, phát ra một sức dũng mãnh và phát nguyện. Do đó nó sẽ tức thời và cái tính chất của nó là mạnh mẽ. Còn cái hạnh á, bây giờ chúng ta bắt đầu qua cái hạnh thì chúng ta sẽ thấy nó khác á, là tính chất của nguyện là dũng mãnh, còn tính chất của hạnh là bền bỉ. Tại vì làm sao thực hiện được cái nguyện? Quý vị phải thực hiện từng ngày thôi, phải không? Ví dụ như hôm nay chúng ta đang ngồi đây trong cái chánh điện như thế này, thì cái sự mà xây dựng ngôi chánh điện này, quý vị thấy nhanh hay là chậm? Nó phải từng ngày, phải không? Nó từng viên gạch lên, xây lên bức tường, xây lên lợp từng cái miếng shingle hoặc là lợp từng miếng ngói đó, đóng từng cái thanh gỗ ngang qua chẳng hạn. Nó từng chút nó mới thành tựu một ngôi chánh điện như thế này. Thì cái việc mà xây dựng cho thành tựu là hạnh đó. Nó không thể một lúc mà thành được, mà nó phải từng chút. Bây giờ chúng ta ngồi như thế này, nhưng mà nó phải bắt đầu từng cái viên gạch nhỏ, lợp từng miếng ngói nhỏ, đóng từng cây đinh nhỏ, mới có một cái chánh điện như thế này. Thành ra nếu không có sự bền bỉ, kiên trì của cái hạnh á, thì cái nguyện nó không thành được. Bây giờ chúng ta bước qua cái hạnh. Cái nguyện á, thì nhanh chóng như vậy. Còn cái hạnh, đố quý vị nếu không có hạnh thì cái nguyện có thành tựu được không? Mình phát thiệt là to lớn, con nguyện tu thành Phật độ tận hết chúng sanh, mà cứ quên chạy theo vọng hoài thì có thành Phật không? E là hơi hơi xa. Cho nên cái hạnh chính là cái yếu tố để thành tựu nguyện. Hạnh là cái mà mình, là cái sự thực hiện, đưa cái nguyện vào hành động. Và thường á, khi mà mình phát tâm tu, người ta hay phát những cái tâm, những cái nguyện rất là to tát, có tầm cỡ, đáng kể. Như là người Phật tử thường thích làm từ thiện, thích làm việc xã hội, thích cứu tế, thích ủy lạo, hoặc là đi hành hương, tổ chức hành hương rồi gì chẳng hạn. Tu sâu sâu hơn thì nguyện đoạn trừ vọng tưởng, nguyện thành Phật, giác ngộ, giải thoát, nguyện rất là lớn. Và đôi khi chúng ta quên đi những cái nhỏ nhặt, những cái lặt vặt. Và làm chuyện lớn thì dễ, mà làm chuyện nhỏ thì sao thấy hơi ngán. Đi đổ thùng rác, đi chùi nhà vệ sinh, đi rửa chén, rửa nồi, hoặc là đi dọn dẹp trong chùa, đi trồng cây, đi sửa ống nước. Đó, những cái việc mà vô danh, không ai biết tới. Những cái đó, đôi khi chúng ta thấy thì dễ làm, tại vì nó nhỏ. Mà thường dễ làm hay là khó làm? Khó làm là tại vì việc đó mình âm thầm, không ai biết tới cả. Và thôi thôi mình lơ đi cho rồi. Như vậy, bây giờ cái hạnh bước đầu tiên là nó bắt đầu từ những việc tầm thường và nhỏ nhặt. Đó, cái hạnh nó khác cái nguyện vậy đó. Cái nguyện phát tâm rộng lớn, dũng mãnh. Còn cái hạnh, cái bước thứ nhất của nó lại là những cái việc nhỏ nhặt nhất, tầm thường nhất. Ngày xưa, Ngài có một cái vị gọi là, tên là Huệ Viễn, một vị tu thiền, con nhà nông, người thì chậm lục, thiệt thà, chất phác. Thành ra trong chùa, cái gì cũng đi sau người ta hết trơn á. Người ta lanh lợi nói trước, làm xong. Còn cái thượng tọa Huệ Viễn này thì cứ chậm lục, từ từ, làm những cái việc mà không ai làm, những cái việc ai cũng chê. Nhưng mà được một cái là thầy rất là siêng năng. Thầy làm cái gì cũng chậm hết trơn, làm sao người ta. Thành ra thầy lại cứ lo dọn dẹp những cái thứ gì mà người ta làm xong đi đâu rồi. Cái ngày thầy mới âm thầm dọn dẹp, quét, tước, làm đằng sau như vậy. Và ai cũng không có coi ngài ra gì hết, khinh khi, tại vì không có một cái khả năng nào nổi bật cả. Và ngài cũng tự chấp nhận, mình thôi thì mình tu công quả trong chùa, thôi đứng sau lưng huynh đệ anh em, và luôn luôn là cái người đứng sau thôi. Thì trong một cái hội chúng như vậy vẫn âm thầm làm những cái việc nhỏ. Tới một hôm ngài đi làm công chuyện quét dọn như vậy, cái ngài vấp cái gốc cây một cái ngài té một cái bừng ngộ. Ngài mới làm một cái bề kệ, một khoảng này, muôn lượng vàng ròng cũng tiêu ngay, trên đầu nón ngang lưng đẩy, gió mát trăng trong đầu gậy quẩy. Và khi mà cái bài kệ này được trình lên cái vị hòa thượng thủ tọa trong chùa, hòa thượng đằng đầu trong chùa, thì ngài rất là khen ngợi. Ngài nói không chê một cái điểm nào được cả. Một cái người đủ lòng tin tới nỗi nói là muôn lượng vàng ròng cũng tiêu ngay. Quý vị Phật tử tới chùa, hoặc là quý thầy quý cô trong chùa, khi mà mình nhận cái của đàn na tín thí, quý vị có ngại không? Cũng ngại, cũng sợ, phải không? Không biết mình ăn cái này mà mình không tu thì đọa chết. Mà ngay cả quý thầy quý cô thọ nhận một cái gì của đàn na tín thí Phật tử đều rất là lo ngại, sợ mà mình tu mà không xong thì đọa địa ngục chết đó. Vậy mà cái vị này khi đã ngộ được sáng đạo rồi thì nói ngay một câu như là sư tử hống, muôn lượng vàng ròng cũng tiêu ngay đó. Tự tin được nơi cái bản tâm nơi sự giác ngộ như vậy. Rồi lại một vị khác, ngày xưa trong cái thời mà các cái nhà vua bên Tàu á, có một cái vị tăng trong chùa cũng vậy, chuyên làm những cái việc tạp dịch mà luôn luôn vui vẻ. Thì trong lúc đó trong chùa ai cũng quay thường và coi như không có mặt nữa, áo quần bê bối lết thết. Nhà vua trong triều lúc đó bà Hoàng Thái Hậu, bà Băng Hà. Và nhà vua nằm mơ thấy bà về, mới cho biết là nằm mơ thế này thế kia gì đó. Và sau đó thì vua mới xuống chiếu, xuống ngay cái chùa đó. Là nhà vua mộng thấy Hoàng Thái Hậu về báo là đang bị đọa. Và biểu nhà vua phải thỉnh cái vị cao tăng đắc đạo ở cái chùa đó, là cái chùa Thừa Thiên ở Tuyền Châu, Phúc Kiến, chỉ dẫn rõ ràng như vậy trong mộng. Cho nên sáng ra vua liền thảo một cái chiếu xuống ngay cái chùa đó để thỉnh cái vị cao tăng trong chùa đã đắc đạo vào chùa cầu siêu độ cho Hoàng Thái Hậu. Thì khi mà chiếu vua tới, toàn bộ trưởng lão chư tăng trong chùa ra quỳ tiếp cái chiếu vua. Xong rồi thì ngẩn ngơ là không biết cái vị trong cao tăng đắc đạo trong chùa là ai. Làm sao mà biết ai là vị cao tăng đắc đạo đây? Cho nên tất cả mới thôi thì vua triệu vào chùa, thì toàn thể chư tăng trong chùa đều vào chùa. Và ngày hôm sau tất cả khăn gói đi. Thì tới cái khi mà đi á, thì cái ông thầy tạp dịch á, ông chạy theo cho tôi đi theo giới. Thì cả hết quý thầy mới thôi đi, chú mày ở nhà, vô trong chùa là cái nơi mà hoàng cung nghiêm túc, mà quý chú mày lôi thôi lít thích vậy mà đi cái gì. Thì ông này ông xá lì, ông nói dạ thôi cho tôi đi với, tôi đi theo, tôi gánh hành lý cho quý thầy. Thì mấy ông thầy nghe thì cũng được, thì thôi có người gánh dùm hành lý cho mình nhẹ tay, đường đi thì xa, cho nên nói thôi được, thôi cho chú mày đi theo gánh hành lý. Và cái ông tăng này ông mừng rỡ, ông khoác nhanh một cái áo tràng vô và xách tay xách vai gánh hành lý cho quý thầy đi vào kinh đô. Tới cái khi vào triều, cái cổng ngọ môn trang nghiêm rộng mở, và tất cả quý thầy đường đường tăng tướng chậm rãi qua cổng ngọ môn, cho tới cái người cuối cùng là cái ông tăng tạp dịch. Thì cái ông thầy này mới lạ chưa, ông để cái mớ hành lý xuống bên cạnh, ông lộn nhào cái đầu xuống trước cái cổng ngọ môn và đi qua cái cổng. Thì người ta vừa tức cười mà cũng muốn rầy nữa, cái gì mà vô tới cái chốn cung đình mà còn giỡn. Thì khi mà rầy á, thì ông mới nói là không dám, dưới đất có Phật cho nên không dám vô lễ. Nói một câu vậy đó không ai hiểu hết trơn. Nhưng mà khi ông vừa dứt lời thì quý vị biết, từ trong triều, từ trên chính bệ, đích thân hoàng thượng với áo ngự bào bước xuống, đưa tay đỡ cái vị tăng tạp dịch đó với tất cả cái sự trang trọng. Và chính cái thái độ đó xác nhận đây là vị cao tăng đắc đạo. Thì quý vị tưởng tượng là mọi người thất kinh hết trơn. Thì lúc đó nhà vua mới nói, ngay trước cổng ngọ môn là chôn ba cái bộ kinh Kim Cang. Mà không ai biết, tại vì phàm tăng, cho nên đạp trên kinh đi qua. Chỉ có cái vị tăng tạp dịch này lộn nhào đầu, cái đầu, đỉnh đầu ngay trên cái chỗ mà chôn kinh á. Tại vì cái cổng ngọ môn không có tránh được, và chỉ có một cách đó để bước qua thôi. Thì chôn cái bộ kinh ngay đất, thì ngài lộn cái đầu ngay cái chỗ mà để kinh qua. Thì lúc đó thì mọi người đều hết hồn, và đó là một cái chứng cứ rõ rệt. Thì khi mà với đầy đủ nghi thức, nhà vua mới thỉnh, thì vị tăng này mới nói là không cần nghi thức gì nhiều, chỉ cần lập riêng một cái đài rồi bày hương án để linh vị của Thái Hậu lên. Và cái vị tăng đó mới đăng đàn làm lễ. Ngài cầm cái phất trần và phất ba lần, đọc một cái bài kệ: ta vốn chẳng đến, người có lòng thành, một niệm không sanh, siêu sanh thiên quốc. Chỉ với bốn câu kệ như vậy, và lập tức cả vua và toàn thể triều đình chư tăng đều thấy trên không một trên một cái vần mây bạc thì Thái hậu hiện trong mây, và từ trên mây Thái hậu quỳ lại cái vị tăng rồi từ từ khuất dần biến mất. Đó, thì cái câu chuyện như vậy cho chúng ta thấy không thể khinh thường những cái người làm những cái hạnh nhỏ. Với con mắt phàm chúng ta, mình không thể dùng cái ý thức suy nghĩ của mình để đánh giá, để phê phán gì được cả. Đó, đó là cái điểm thứ nhất nói về cái hạnh mà trên cái mặt hình tướng. Trên cái hình tướng. Bây giờ chúng ta đi sâu hơn là cái hạnh mà gọi là tâm hạnh. Tâm hạnh là có những cái nó ở trong tâm mình, mà nó là những cái hạnh nhỏ. Đó, thì có những cái việc không hình tướng, người ta không biết, mà nó lại rất là sâu. Cũng là một câu chuyện kể trong cái chùa. Thường ngày vẫn sinh hoạt bình thường, cái vị trụ trì rất là đơn giản. Có một trong chùa có một ông tăng cũng lớn, hạ lạp cao, mà đối với cái vị trụ trì này á, có một cái tâm không ưa, hoặc là ganh ghét, hoặc là cái gì không biết, mà cứ công kích và cứ muốn tìm lỗi. Cứ muốn tìm lỗi không à. Thì muốn tìm lỗi thì phải thế nào? Phải rình, phải không? Phải nhìn coi. Thì một hôm rình mà không thấy lỗi, tại vì cái vị trụ trì này rất là dễ thương, đơn giản, chất phác mà đàng hoàng. Thì có một hôm cái ông tăng, cái vị tăng mà đi theo mà muốn rình á, thấy buổi tối nhìn qua cửa rình, thì mới thấy tối thường thường chiều là chư tăng không có ăn chiều, thấy cái ông này ổng mở cái chén ra, cái vị trụ trì, rồi vội vàng ăn cái gì trong cái chén á, ăn ngon, ăn lành, ăn nhanh, ăn vội, mà cửa thì đóng, mà ăn trong phòng. Quý vị thấy có tệ không? Một vị trụ trì đóng cửa phòng tối, lúc mà cái giờ chư tăng thanh tịnh thì ăn lén thức ăn. Thì cái ông thầy này ông mừng quá, cái ông lập tức ông bắt tại trận liền: thưa thầy, chiều là không có được ăn, mà xin dám hỏi thầy phạm như vậy là phạm cái luật lệ trong chùa. Thì ông thầy này bất thình lình mà ông bị ngài trụ trì ấy, bất thình lình mà bị bắt quả tang như vậy rất là lúng túng, rất là lúng túng. Thì tay cầm cái chén mới nói rằng: xin lỗi, thiệt là tôi cũng không biết làm sao với cái việc này. Thì ông tăng kia ông mừng rỡ, đúng là bắt được quả tang một cái việc như thế này rồi, nhất định đưa ra trước chúng thôi. Thì cuối cùng khi mà mọi việc đưa ra trước tăng chúng, thì quý vị biết nó là thế nào không? Cái vị hòa thượng mới trình bày: thưa, tôi cũng xin sám hối cái việc làm lén lút của tôi. Nhưng mà thường ngày khi mà tôi đi quan sát các cái sinh hoạt trong chùa, thì tôi thấy quý chư tăng rửa chén rất là không có kỹ lưỡng. Đồ ăn dư, đồ ăn thừa, cơm còn dư quý vị đổ ra sàn. Và sau cái lần rửa chén quý vị đi lên rồi, thì tôi thấy khắp sàn vẫn vương vãi cơm gạo như vậy. Mà tất cả những cái thứ này là đàn na tính thí, ăn vào khó tiêu, cho nên tôi mới lén. Khi quý vị đi lên rồi tôi mới quét gom các cái cơm đổ đó lại, rửa sạch đi, đem đi phơi khô. Rồi thì tôi cũng không biết làm sao để mà dùng, mà cho quý vị đừng có cảm thấy khó chịu, cho nên tôi mới lén cất lại. Rồi tối khi tất cả đi ngủ rồi á, tôi mới chế nước sôi vô, tại vì cơm phơi khô á, sạch chế nước sôi khô và dùng cái thức ăn đó cho đỡ tội trong chúng. Quý vị tưởng tượng nghe xong thì chúng tăng thế nào? Đó, những cái việc làm mà ngài là một cái vị trụ trì trong chùa, những cái việc làm không hình tướng, âm thầm, thì nó còn trên cả những cái câu chuyện mà những cái công việc tầm thường hồi nãy nữa. Nó là cái tâm hạnh, nó là những cái thứ sâu và nó không hình tướng. Đó, thì cái đó là cái hạnh của những người tu tập. Mình nghe mình cảm động, phải không? Rồi bây giờ mình đi sâu hơn một chút nữa, là cái hạnh á, như vừa kể, nó còn trên công việc, còn có những cái thứ không hình tướng, đó là tâm niệm của chúng ta. Có một cái hạnh rất khó giữ, khó làm, đó là thường tỉnh sáng trong từng niệm. Cái này là cái hạnh, có nghĩa là chúng ta làm mỗi ngày thế nào thường không theo vọng, thường trong từng niệm chúng ta duy trì sự tỉnh giác. Điều này khó làm hay dễ làm? Và điều này ai biết, mình biết hay người biết? Đó, nó càng lúc càng thấy không hình tướng, càng tinh tế, mà càng dễ hay là càng khó? Phải không? Hồi nãy khi mà mình thấy cái vị tăng tạp dịch trong chùa mà làm công chuyện ngày thường á, mình đã nể rồi. Rồi thấy những cái tâm hạnh âm thầm, mình xúc động rồi. Nhưng mà bây giờ cái việc này nó vô hình trung, nó không hình tướng. Mà có phải là tâm nguyện của những người học thiền chúng ta không? Khi Hòa Thượng dạy mình biết vọng không theo, Hòa Thượng dạy mình thường sống với cái tâm tỉnh giác. Mình nghe thì mình rất là thích, thích làm. Mình thấy đó là cái việc mình phải làm trong một đời này. Nhưng mà quý vị thường nhớ, chúng ta thường nhớ hay là thường quên? Không biết sao mà quên dữ vậy, không biết. Mà quý vị thấy là tâm mình có tha thiết không hè? Rất là tha thiết, rất là muốn tu. Trời ơi, ngán vọng tưởng muốn chết vậy đó. Sợ nó muốn chết, không có muốn theo nó tí nào hết trơn, mà không biết sao cả ngày ở với nó không hà. Rất là thành tâm với Phật, muốn sống với ông Phật của chính mình, không biết sao không thấy ông đâu hết trơn. Đó, cho nên nó thật là khó khi làm những cái hạnh này. Cái hạnh này và những nơi khác thì người ta gọi là chánh niệm. Chánh niệm đừng có quên. Còn thường chúng ta hay dùng trong nhà thiền mình là tỉnh sáng, đừng có mê, đừng có lầm, và trong từng niệm. Có một cái thiền viện, không biết ở tại Nhật hay tại Trung Hoa gì đó, sau một thời gian tu tập, mấy cái vị đệ tử lớn mới xin thầy hạ sang. Cái từ hạ sang này trong nhà chùa, trong nhà thiền ưa dùng lắm. Có nghĩa là đem đạo vào đời đó. Có nghĩa là đi vào hoằng hóa, lợi sanh. Ông thầy khi mà cái vị đệ tử cũng đã tu tập lâu rồi mà muốn đi hoằng hóa thì ngài cũng hoan hỷ, ngài cho đi. Tới cái buổi sáng, cái vị đệ tử này vào chào thầy để mà hạ sang. Thì cái phương trượng thường khép cửa, cái ông thầy đi vào, khép cái cửa một cái đi vào. Cái thầy mới cúi đầu xuống thầy nói thôi con, ở lại 2 năm nữa rồi đi. Cái ông này, ông thưa thầy đã cho con đi ngày hôm qua rồi. Ông thầy, ông sư phụ mới nói là chú có thấy không, chú đóng một cái cửa, nó kêu một cái rầm, nó đóng một cái cửa. Như vậy thì đủ thấy là cái tâm của chú nó còn trạo cử, nó còn lăng xăng lắm. Đóng một cái cửa mà cũng không ý thức được. Dù rằng đây là phương trượng của bổn sư mà cũng không giữ được cái ý như vậy thì thôi ở lại 2 năm đi. Thì thôi nghe cũng rầy quá có lý rồi, thôi xá thầy đi xuống ở lại 2 năm. 2 năm sau lên xin đi nữa. Cái tới hồi chào thầy, cái đi vào lại thầy xong, cái thay vì dặn dò con xuống núi thế này, cái thầy hỏi hồi nãy chú vào đây cái đôi dép chú để bên phía phải hay là phía trái cửa dạ, thì có nhớ đâu? Có nhớ hồi nãy để phía phải hay phía trái đâu? Thành ra trả lời không có được. Thôi con ở lại thêm thời gian nữa đi. Thì một cái việc làm mà mình không ý thức được thì như vậy đâu có làm chủ mình. Mà mình làm chủ mình không được thì mình đi dạy ai làm chủ người ta được. Cho nên thôi ở lại cho rồi. Đó là cái tu tập tỉnh giác nó khó như vậy đó. Và bây giờ tất cả chúng ta thử xét lại mình là những cái lỗi đó thường mình có vấp hay là không vấp. Quý vị khi bước vào chánh điện ngồi thiền, quý vị có để đôi dép ngay ngắn không? Đó, hoặc là khi mà mình để một cái vật xuống bàn, mình có ý thức được khi mình để xuống không? Thì nếu mà tỉnh sáng và tu tập trong từng niệm là nó như vậy đó. Khi mình để xuống, mình đều biết được rõ ràng. Đó, như vậy là cái tỉnh và cái sáng nó không, nó vẫn thường xuyên không vắng mặt. Mà mình thì thôi thì hay quên. Cứ gặp bạn một cái là anh chị lâu ngày quá ha, rồi vỗ vai rồi nói chuyện cái quên hết trơn cái tỉnh sáng của mình. Lúc đó chỉ có nói chuyện theo vọng tưởng thôi. Đó. Hoặc là đang sửa soạn một cái việc gì đó, đang mắc làm gì đó, là cứ theo hết tâm ý của mình theo cái việc đó, quên mất cái chuyện của mình. Mà cái này là mình nói chuyện trong chùa. Còn quý vị biết ngoài đời á, người ta vẫn đánh giá cao cái chuyện mà chánh niệm này, chứ không phải không. Thật ra đời với đạo nó không có khác có xa gì hết trơn á. Cái gì mà trong chùa mà mình khen, mình thấy tốt, thì ở ngoài đời người ta vẫn rất là quý. Có một cái người đi xin việc làm. Đi xin thì khi tới qua cái interview, qua cái phỏng vấn, qua cái đầu tiên mà hỏi á, để mà xin việc á, thì ổng bị từ chối. Không biết là không đủ một cái chuẩn nào đó cho nên bị từ chối. Và cái khi đi ra cửa thì từ chối rồi thôi đi về. Thì đi ra cửa thì ổng trên cái đường đi ra, ông thấy có một cái miếng rác, miếng giấy, giấy đất, thì ông mới lượm, ông bỏ vô trong thùng rác. Thì cái ông chủ kêu lại, anh ở lại cho làm. Một cái việc nhỏ như vậy thôi. Đó. Có nghĩa là cái ý thức xây dựng cái sự tỉnh sáng. Còn ví dụ như nếu như mình đi xin việc làm mà không có được đi về, thì tự nhiên trong đầu mình chỉ nghĩ tới cái chuyện là mình xin việc làm không được, job không có, mà bây giờ xin việc không được, là mình cứ bực bội. Mình đi theo cái chuyện trên này. Quý vị thấy không? Mình không có để ý gì những cái trước mắt. Mà chính cái miếng giấy trước mắt vẫn thấy, chứng tỏ là người đó vẫn sống trong cái hiện tại rất rõ ràng. Đó. Mà cái đạo nó tức cười lắm, nó rất gần cái chuyện đời. Cái người nào mà trong hiện tại sống một cách trọn vẹn thì người đó lại giản dị mà gần đạo nhất. Đừng có nói chuyện cao vời gì hết á, mà cứ ngay cái hiện tại này nè, nó gần gũi như vậy, nó rõ ràng cái gì cần thiết. Và cái hay của nó, cái gọi là diệu dụng của nó lại là cái thế này nè, là khi mà mình cái tâm mình bình thường rỗng rang và mình sống với cái hiện tại, thì tự nhiên cái chuyện cần làm trước mắt là mình thấy à, mình biết mình làm liền hả. Cho nên nó rất là chính xác, nó rất là đúng. Đó. Còn đôi khi mình lăn mắt theo những cái gì bên trong của mình, cái mình không thấy được cái ý thức rõ ràng cái cần làm ngay trong hiện tại. Những cái việc nhỏ như thế này thì chúng ta thường á, là mình không có để ý. Và vì mình không để ý cho nên mình hay quên. Và mình hay quên thì mình sẽ không có được cái sự mà liên tục. Không liên tục á, thì nó không có được cái sức mạnh trong cái nguyện và cái hạnh của mình. Thành ra nói tóm lại, trên cái việc thực hành các cái hạnh này, là chúng ta phải bắt đầu từ những cái việc nhỏ, từ hành động nhỏ cho tới cái tâm niệm nhỏ vi tế, mình đều đừng xem thường và đừng bỏ qua. Thì với những cái nhỏ nhặt như vậy, mình mới thành tựu được những cái nguyện lớn. Và bây giờ chúng ta bước qua một cái phần khác, là những cái hạnh như vậy mình thấy là nên làm, phải không? Nên thực hành. Quý vị nghe nãy giờ thấy là mình chắc là trong lòng cũng có thôi được rồi, bữa nay tôi sẽ gắng tập những cái hạnh nhỏ. Quý vị có khởi cái tâm đó chưa? Thì bây giờ mình sẽ coi là những cái hạnh nào đây mình nên tập trong đời sống hàng ngày. Tại vì cái tu của mình thì chỉ có hai cái hướng chính là giác ngộ và giải thoát. Nói chung chung như vậy thôi. Nói chung như vậy. Nhưng mà bây giờ khi đi sâu vào cái hạnh thực tế nè, mình hoặc là quý thầy quý cô sống đời xuất gia, hoặc là quý Phật tử sống cái đời cư sĩ tại gia, thì mình cần có những cái hạnh gì trong đời sống của mình. Bây giờ mình thử điểm xem những cái gì là nên áp dụng, nên tập đây, nó mới có cái lợi ích thiết thực trên cái đường tu của mình. Ví dụ như dễ nhất, đơn giản nhất là cái sự tử tế và sẵn lòng. Đó, ai luôn luôn mình sẵn lòng, ai nhờ cái gì mình sẵn lòng làm. Quý vị có như vậy không? Đôi khi nhờ cái mình nói thôi tôi bận lắm, hoặc là nhờ thì cũng làm, mà càm ràm vài tiếng cái đã rồi mới làm, hoặc là làm eo cái đã rồi mới làm. Đó, thì cái đó cũng có. Thì bây giờ mình luôn luôn có một cái sự sẵn sàng và tử tế với mọi người. Hoặc là mình sẽ tập cái tâm xả bỏ. Đây là những cái điều mà mình sẽ nốt, mình sẽ ghi nhớ, để mà mình tập thế nào cho sau cái con người mình nó có những cái tính chất như vậy, thì nó mới có thể lợi lạc cho mọi người được. Ví dụ như mình tập cái tâm xả bỏ, mình rộng rãi, những cái thứ gì không cần thiết mà người khác cần, mình sẵn sàng cúng cho, bố thí. Những cái gì mình buông bỏ được trong tâm niệm, trong tình cảm, trong mọi thứ, mình bỏ đi. Đó. Hoặc là những cái mà nghe thì dễ mà thành tựu lại không dễ. Ví dụ như mình hay thấy lỗi người, hay nói thị phi, hoặc là mình cái từ hay dùng là hay nhiều chuyện. Mà cái này tất cả chúng ta vẫn không ít thì nhiều mình có. Thấy thì nó không có gì mà nó lại khó bỏ. Có một cái câu sao hè, cái cây bằng sắt mà nó trổ hoa nó còn dễ, mà khuyên người bỏ cái thị phi rất là khó. Không biết cái câu chữ Hán là sao mà quên rồi. Tôi chỉ nhớ cái câu sau thôi là khuyến nhân trừ khước thị phi nan, điểm sắc hóa thành điểm thiết hóa thành kim ngọc dị, khuyến nhân trừ khước thị phi nan, chỉ sắc thành vàng còn dễ, khuyên người bỏ thị phi thật khó thay. Quý vị thấy cái bệnh này dễ bỏ hay là khó bỏ? Đó, thì những cái hạnh nhỏ như vậy đó, mình thường mình không để ý, mình phê phán người mình không để ý, mình chỉ trích người, mình nói lỗi người mình không để ý, mà không ngờ chính những cái đó là những cái tổn giảm cho mình, tổn giảm cho mình. Và cái tuyết trên cái câu sao hè, tuyết trên nhà người á thì thấy. Không biết cái câu chữ Hán là sao, đại khái là cái lỗi của... Dạ, đúng rồi, chú nhắc lại dùm thôi chú. Đó. Đó. Cái tuyết trước nhà người á, thì mình thấy. Mà trên cái mái nhà mình, sương tuyết, mình không hề thấy, không hề biết. Thành ra chúng ta phải đối với cái lỗi này, cái bệnh này, mình phải có quyết tâm thật sự, chứ không thì không trừ nổi nó đâu. Phải có phát nguyện là lạy Phật, con sẽ gắng không nói lỗi người, không phê phán người, không thị phi việc người. Đó, và phải quyết tâm mình mới bỏ được. Hoặc là mình nội trong bốn cái điều trong thập thiện đó, không có nói lời hung dữ, cộc cằn. Đó, đôi khi mình giận quá cái mình nói cái lời rất là dữ dằn, thì mình phải tự luôn luôn nhớ, luôn luôn nói lời hòa nhã. Hoặc là đôi khi mình nói dối và mình quay thường mình nói thôi chuyện nhỏ mà. Nhưng mà với một người Phật tử, với một người con Phật phải luôn luôn nói lời chân thật. Hoặc là trong một cái tập thể không bao giờ nói cái lời mà gây chia rẽ. Cái từ trong chùa là không được nói lời đâm thọc hai đầu đó, đi đầu này thì nói xấu đầu kia, đi đầu kia nói xấu đầu này, và cuối cùng hai bên cứ hiềm khích chia rẽ. Thì những cái đó là những cái mà trong thập thiện á, nó là giới, nó là cái điều mà mình phải gìn giữ. Bốn cái giới về miệng: không nói lời độc ác hung dữ, không nói dối, không nói lời chia rẽ, và không nói cái lời thêu dệt, là nói thêm. Mình thấy một, mình nói thêm thành hai, thành ba, thành bốn. À, những cái lỗi đó. Rồi cái lỗi về những cái hạnh mà về hộ trì không có sắc sanh thì mình phóng sanh, nó hộ trì sinh mạng chúng sanh. Không có trộm cướp thì mình bố thí. Không có tà dâm thì mình luôn luôn giữ cái sự đoan chánh của mình. Đó là những cái hạnh Phật dạy mà mình nghe rất là quen, và vì mình nghe quen cho nên mình lại hơi quên nó đi, đi vào quên lãng mất tiêu à. Thì bây giờ mình phải nhắc nhở nó lại, tại vì nói thì vậy đó, biết thì vậy đó, mà làm hay quên. Hoặc là ba cái giới mà về ý của mình là tham, sân và si. Thì quý vị thấy quý vị thường phạm hay là không phạm? Phải không? Mình không sân nhiều quá thì mình cũng nổi nóng đôi chút à. Mà không thì cũng hơi nổi cọc trong bụng. Còn cái tham á, mình không tham nhiều chứ. Nếu mà cái gì mình đang cần mà có người đưa tới thì mình hoan hỷ nhận liền à. Thành ra cái gốc tham á, nó vẫn có. Hoặc là mình làm ăn mà cái chuyện làm ăn nó thành công lớn quá là mình cứ làm tới. Và mình tưởng đâu đó là chuyện bình thường mà không biết đó là cái lúc cái cây tham nó đang được tưới nước và vung phân lên đó. À, rồi cái si thì thôi thì mình có bao giờ nhớ tới đâu, suốt ngày theo vọng tưởng mê lầm và chấp ngã. Thành ra quý vị thấy những cái nó nhỏ như vậy. Và mình ví dụ nói tới thập thiện, mình nghe rất là quen, mình tới chùa lâu rồi thì năm giới và thập thiện mình quen. Nhưng mà quen quá cho nên mình quên. À, và khi nhắc lại quý vị mới thấy hết cái sự quan trọng của nó trên cái bước đường tu tập lâu dài. Có nghĩa là con đường tiến đến Phật quả phải được xây bằng những cái viên gạch như thế đó. Những cái viên gạch nhỏ như thế đó. Những cái bước chân ngắn như thế đó. Mà bước đều, đi đều thì nó mới tới được Phật quả. Một cái đài cao 9 tầng phải được bắt đầu và xây dựng từ những cái sọt đất nhỏ, từ những cái viên gạch nhỏ. Một cái bình lớn, nó từ những cái giọt nước nhỏ mà nó đầy bình. Trong cái ngữ lục của Chư Tổ Trúc Lâm á, có một cái câu rất là dễ thương, quý cô rất là thích. Bưng thau nước đầy không chú ý, một lúc sẩy tay hối ích gì. Mình cứ lo cái chuyện lớn hay chuyện gì đâu, mình bưng cái thau nước là mình cứ tính là đi ra tới cửa. Thì mình thấy cái cửa không à, mình cứ đi bưng thau nước đầy mà không chú ý, một lúc sẩy tay hối ích gì. Mà mình ham dòm cái cửa, cái vấp cục đá dưới cái chân mình á, rớt cái thau xuống bể đổ thì hối không có ích gì cả. Cái hình ảnh đơn giản nhưng mà quý vị thấy trong đời sống mình có hay bị như vậy không? Khi mình có một cái đích, một cái mục đích đằng kia, cái mình ham nhắm cái đích đằng kia, cái mình không có dòm dưới chân mình, cái mình té vì cái cục đá nhỏ dưới chân trước khi đến cái đích lớn đằng kia. À, bây giờ chúng ta phát nguyện rất lớn, giác ngộ, giải thoát, độ sanh, đó là cái đích đằng kia, rất lớn. Mà đi ra một cái thấy một đứa nhỏ, nó làm, nó vô ý, nó tạt cái áo mình dơ nước hết trơn, cái mình la nó sùm. Tức là mình đã vấp cái viên gạch nhỏ dưới chân mình rồi, quên cái hạnh nhỏ. Đầu óc thì nhớ cái nguyện lớn mà quên cái hạnh nhỏ. Và có một cái lỗi nữa, có một cái hạnh nhỏ mình cũng đừng quên, là chúng ta thường hay nói đùa trong đời sống. Và mình nghĩ như vậy cho vui thôi. Nhưng mà quý vị trong đây có ai có từng thấy một đôi cái hại nhỏ của những cái lời nói đùa vô ý thức không? Đôi khi với mình nó là cái lời nói đùa, mà với người đó là nỗi đau. Ví dụ như có một người cục cái tay chẳng hạn, thì mình cũng quá quen với cái chuyện là cái người đó họ cục tay rồi, cho nên đôi khi mình giỡn, mình nói trời chà, chú mày có một tay mà làm cái gì, đưa đây tôi xách đồ cho. Nói vậy thôi, thì mình tốt, thấy người ta xách thì mình tới sách phụ. Nhưng mà khi tới nói một câu vậy đó, thôi chú mày có một tay hà, làm cái gì nổi, đưa đây tao sách cho. Đố quý vị, cái vị đó có buồn không? Cái anh chàng mà bị còn có một tay có buồn không? Trong khi cái người mà giúp á, thì họ nói một cách vô tình, tới sách dùm giúp. Nhưng mà với cái người họ bị cụt tay thì đó là cái nỗi đau của họ. Cho nên mình khi nói đùa, chúng ta thường mình trong thân tình mình hay đùa giỡn, thì nhớ để ý, đừng nói lời thương tổn. Có một cái ông vua, ổng có cái người cận thần rất là thân, như bạn vậy đó, tuy là vua với tôi mà trong cái tình cảm thì như là bạn bè. Và vì thân thiết, thân lắm, thì có một cái lần mà cái vị quan này đi đánh trận, ra trận. Cái trận đánh đó nó bị thua, thất trận và bị bắt làm tù binh. Thì lập tức khi mà ông vua nghe cái ông quan mà bạn thân mình mà bị bắt làm tù binh á, thì lập tức tức tốc lên ngựa và đem điều quân qua để mà cứu cái người bạn của mình về. Và cuối cùng nhờ cái sự cũng hết lòng cho nên đánh thắng cái trận kế và cứu được cái ông quan đó về. Thì cứu về thì cũng bình thường, vẫn giữ cái chức quan cũ, vẫn mọi chuyện bình thường. Nhưng mà cái ông vua này vì trong thân tình cho nên đôi khi cứ giỡn. Một hôm khi mà có yến tiệc đãi đằng, người ta dọn tới bên vua một cái thức ăn gì đó, thì cũng dọn cho cái các quan cái thức ăn quý như vậy. Thì ông vua ông mới giỡn, ông nói tù binh mà cũng biết cái thức ăn này sao, cũng biết ăn sao, hoặc là làm cái gì đó. Ông vua ông giỡn, ông nói là chà, tù binh mà đâu có như vậy như kia đó. Và cho tới một lúc cái ông này không chịu được hai cái chữ tù binh nữa. Và một hôm thì khi mà người ta dâng cho nhà vua một cái trái đào lớn, thì vua dùng, thì cái vị quan á, không biết cái đoạn này sao á, thì đại khái á, là ông vua ông cũng muốn cho cái ông quan đó ăn, nhưng mà ông nói một câu là tù binh thì đâu có biết ăn cái thứ này hay sao đó. Thì ông quan ông giận quá đi, ông mới giật ngay cái trái trên tay nhà vua và nói là thử xem tù binh có ăn được cái thức ăn quý này hay không. Và rồi cuối cùng thì sau đó cũng đưa tới cái chuyện là giết hay là sao đó, phạm cái tội hay là sao, rồi cuối cùng là bị chết. Cái ông quan cũng bị chết, hay là ông vua, hình như là ông quan ông giật cây gươm rồi ông đâm ngay cái ông vua tại vì giận quá đi đó. Thì khi mà giết vua phạm tội khi quân thì chính cái ông quan lập tức bị quân lính áp lại bắt giết luôn đó. Thì mình mới thấy cái hậu quả của cái việc một cái lời nói đùa vô ý thức mà nó đưa tới cái tai hại như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta sẽ thấy nên giữ gìn những cái điều nhỏ. Hồi nãy á, là mình học được một cái điều là nên thực hành những cái hạnh nhỏ, phải không? Thì bây giờ mình tới là nên giữ gìn những cái việc nhỏ. Không giữ gìn hạnh nhỏ tức lụy đến đức lớn. Lụy tức là làm hại đó, liên lụy đến đức lớn. Hoặc là những cái câu rất hay như là đê cao ngàn trượng chỉ vì cái ổ kiến nhỏ mà tan vỡ. Nếu mà quý vị đi ra ngoài Bắc á, ngoài cái đê Hồng Hà á, thì quý vị sẽ thấy cái đê người ta đắp rất cao, mà người ta rất sợ những cái ổ mối, ổ kiến phía dưới. Cái con kiến nó rất nhỏ mà nó đục, và cuối cùng cái đê nó vỡ vì những cái đường nứt đó. Ban đầu nó đục có một chút xíu à, cái nó thành cái đường nứt, thì nhân cái đường nứt nước nó phá rộng ra và cả một cái đê tan vỡ. Một cái đê tan vỡ là một làng tràn ngập nước và có người chết đó. Như vậy cho nên không có phải thường để ý để tránh những cái việc nhỏ. Ngài La Hầu La, vị đệ tử nhỏ của Đức Phật ấy, hồi đó mới có hơn 10 tuổi thôi, và tuy là ngài rất là dễ thương nhưng mà con nít, cho nên không có chừa được cái tính mà ưa trêu ghẹo người ta. Hồi đó Đức Phật á, ngài thường ở hai cái tinh xá, một bên là Trúc Lâm tinh xá và một bên là cái tinh xá ở Kỳ Xà Quật. Và hai cái tinh xá này nó cách nhau 2 dặm đường. Thì thường thường khi thì Thế Tôn ở đây, khi thì ở kia, và Phật tử người ta không biết Ngài ở đâu, cho nên khi tới thì gặp Chư Tăng mới hỏi là hôm nay Đức Thế Tôn đang ở đâu. Hễ mà gặp cái Ngài La Hầu La thì Ngài ưa chỉ cho nó chéo nhau. Khi Đức Phật ở Trúc Lâm thì cái chú bé này chỉ Ngài bên Kỳ Xà Quật, mà khi Đức Phật ở Kỳ Xà Quật thì chỉ là Phật đang ở bên Trúc Lâm. Cho nên mấy cái đôi khi cả vua tôi một đoàn vậy đó đi qua Trúc Lâm không gặp, mới phải lôi thôi lách thích kéo về bên này, mới nói là dạ thưa con đã qua Trúc Lâm nhưng mà bên đó không có Phật. Thì cái Ngài La Hầu La này mới phá lên cười, nói ô vậy sao, tội chưa, ngó xem kìa, áo quần lôi thôi, thấy mấy ông tội quá à. Thì mấy cái ông đó rất là tức, mới nói là chính Ngài là cái người đã chỉ cho chúng tôi đi trật đường, rồi bây giờ lại còn dám trêu ghẹo tụi tôi nữa. Tại vì đi đường xa mệt mà không gặp Phật, mà về lại còn gặp chính cái chú bé này chọc nữa, cho nên tức quá lên mét Đức Phật. Mét Đức Phật, Phật mới thôi được. Một hôm Ngài mới đến cái chỗ La Hầu La đang tu tập. Ngài mới đi vào thì La Hầu La thấy Đức Phật tới, mới lập tức vội vàng đem cái thau nước đến rửa chân. Bên Ấn Độ đi chân đất, thành ra thường khi vào cái đạo tràng cái lệ là rửa chân cho cái vị mà mình cung kính. Thì khi rửa chân trong cái chậu nước xong, Đức Phật mới chỉ La Hầu La, cái thau nước này con có uống được không? Và bạch Đức Phật, nước này dơ quá à, nước rửa chân không uống được. Này La Hầu La, con giống như là cái thứ nước đó, cái thứ nước rửa chân đó. Người đã thọ 10 giới sa di rồi mà còn đi nói dối gạt người khác. Xong rồi thì Đức Phật mới lấy cái chân hất cái chậu nước đổ đi. Đức Phật mới nói là cái chậu này nè, bây giờ nó là cái chậu không, con có đem nó đi đựng cơm ăn được không? Chú bé này lúc đó đã sợ hết hồn rồi nha. Nó nói dạ bạch Thế Tôn, cái chậu này là chậu rửa chân, tuy là cái nước rửa chân đã đổ đi rồi, nhưng mà cái chậu này nó vẫn là cái chậu dơ, thì không có đựng cơm ăn được. Đức Phật mới dạy La Hầu La, con cũng như cái chậu đó không có xài được nữa. Một khi mà thân khẩu ý không có thanh tịnh thì làm sao mà chứa được đạo lý. Xong rồi Đức Phật mới đá cái chậu lăn thêm mấy vòng nữa, cho nên nó đụng, nó bể. Khi bể Đức Phật mới nói là La Hầu La, chậu bể rồi con có tiếc không? Người La Hầu La nói dạ thưa, cái chậu rửa chân thì nó bể thì thôi, kiếm chậu khác. Này La Hầu La, con cũng vậy, không có ai tiếc thương con khi mà con đã làm những cái lỗi mất lòng người như vậy. Quý vị thấy Phật dạy dễ sợ chưa? Đó. Cho nên đôi khi mình khinh thường những cái điều nhỏ, mà đối với Đức Phật Ngài dạy dỗ tới như vậy. Nhờ những cái sự dạy dỗ như vậy, từ đó về sau La Hầu La trở thành một cái La Hầu La rất là ngoan. Cho nên sau một trận thất kinh hồn vía vậy rồi là từ đó về sau rất là dễ thương, rất là cái người mà trong chúng ai cũng thương. Mới gọi là La Hầu La là cái người đệ nhất mật hạnh đó. Có một hôm khi mà Ngài đã lớn 18 tuổi rồi, Ngài đi theo Xá Lợi Phất khất thực. Đức Phật Ngài rất là hay, giao Ngài La Hầu La cho Ngài Xá Lợi Phất làm bổn sư. Tại vì Đức Phật La Hầu La là chủng tử, cho nên không nhận làm đệ tử, mà cho làm đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất, để cho có cái tâm cung kính sợ hãi mà tu tập. Khi đi khất thực với Ngài Xá Lợi Phất như vậy, ở trong thành Vương Xá, trên đường á, gặp một cái tên gọi là tên côn đồ. Nó hung dữ và nó không có biết phải trái gì hết. Thấy hai vị sư đang đi khất thực như vậy, nó mới chọc ghẹo. Nó cúi xuống bốc một cái nắm cát, nó ném vào trong cái bát thức ăn đi khất thực của hai vị. Thì thức ăn đó có còn ăn được nữa không? Cát mà vô lẫn với đồ ăn rồi. Nhưng mà cả hai ngài đều trầm tĩnh, im lặng đi, không nói, không phản ứng gì cả. Thì nó mới cười lớn lên, nó lấy cây gậy, nó đánh lên trên cái đầu của hai ngài. Và đã dùng cái chữ nó là một cái tên côn đồ, cho nên nó đâu có biết cái gì nữa. Nó đánh tới nỗi mà cái đầu của chú La Hầu La đằng sau bị thương, máu chảy nhỏ xuống tới y như vậy. Rồi cái người này lại cằn chửi, nói là cái thứ người không có biết làm lụng, chỉ biết đi ăn xin. Thì tới lúc này cái chú La Hầu La đã muốn giận rồi, là tại vì quá rồi. Thì ngài Xá Lợi Phất biết cái tâm niệm đang nóng lên trong lòng cái người đệ tử mình. Ngài quay lui và nói là: đệ tử của Phật trong tâm không sân hận, chỉ có lòng từ bi thương xót chúng sanh. Nếu khởi sân hận thì phải điều phục cái tâm giận tức của mình trước, và luôn luôn bền bỉ giữ cái lòng nhẫn nhục nhẫn nại của chính mình. Và sau cái câu nói đó thì ngài La Hầu La lẳng lặng đến bên cái ao nước, khoác nước rửa sạch cái vết máu đổ, tại vì nó chảy xuống thấy ghê quá, rửa cái vết máu trên áo, trên mặt trên người, và im lặng tiếp tục đi theo thầy đó. Thì chúng ta mới thấy tu tập là không phải những cái việc lớn lao đâu, mà tu tập từ những cái việc như thế này. Quý vị thấy cái câu rất là hay: nếu có khởi tâm sân hận thì khoan trách người, điều phục chính cái giận của mình trước. Còn chúng ta thì giận á, là cứ thấy người đó đáng giận quá và tha hồ cho mình giận. Thì bây giờ móng cái tâm sân hận quay lại, điều phục cái tâm giận tức của chính mình, và bền bỉ giữ cái sự nhẫn nại bên trong. Đó. Như vậy chúng ta mới thấy cái hạnh nó có hai: một là làm những việc nhỏ, hai là giữ gìn những cái sai phạm nhỏ. Thì từ những cái bước đó nó mới thành tựu cái nguyện lớn. Cho nên ở thế gian người ta vẫn cũng biết chuyện này, người ta nói cái câu là một điều nhịn chín điều lành, phải không? Đó, trong nhà, trong cửa mình, trong gia đình mình, một điều nhịn là tới chín điều lành. Một cái nhỏ nó thành tựu những cái điều lớn. Và chúng ta mới thấy những cái nguyện lớn nó không lìa cái hạnh nhỏ. Thì cái điều này mình nghiệm thử. Ví dụ như một cái ly nước như thế này, trong này nó đầy nước. Ví dụ như trong này là cái nước nước gừng ha, nước chanh gừng. Một ly thì cái vị của nó là như vậy. Rồi bây giờ ví dụ như quý cô mới lấy một giọt nước trong này thôi, thì một cái giọt nước này nè, nó có khác với cả ly nước này không? Thưa quý vị, một cái vị của một giọt nước này với toàn thể, toàn cái ly đầy, nó có khác không? Nó đâu có khác, phải không? Thành ra trên cái lượng là đây có một cái đầu chấm tay hả? Cái lượng thì có khác không? À, nó khác. Bên này là một ly nước đầy, còn bên này là một giọt. Nhưng mà cái phẩm, cái tính chất của nó thì hoàn toàn như nhau. Cũng vậy, một giọt nước trong biển, cái biển thì mênh mông, mà một giọt, cái vị mặn có khác không? Không khác. Thì cũng vậy, Đức Phật nói Pháp Như Lai vô lượng pháp môn, nhưng mà cái vị của nó đều là vị giải thoát. Cho nên chúng ta mới thấy một cái giọt nhỏ mà trọn vẹn tỉnh thức sáng suốt vô ngã, thì chính nó, cái Phật quả, nó có bao hàm trong đó không? Đó, quý vị thấy như vậy. Cho nên trong cái nhỏ nó gồm đủ cái lớn. Nó đầy đủ tất cả như vậy. Và đây cũng chính là cái điều mà người ta thường nói là phương tiện không rời cứu cánh. Phương tiện chính là cứu cánh. Khi chúng ta đặt chân trên con đường đạo, trên con đường tu tập, mình tưởng đâu là mình phải đi tới đó mới tới đích, mà không biết là mỗi một bước chân của mình đi là đã trên con đường giác ngộ rồi. Thì cái bước chân đầu tiên và cái bước chân cuối cùng, thưa quý vị, nó giống hay là nó khác? Đó, bước chân tỉnh thức, bước chân sáng suốt. Như vậy thì cái bước chân này và cái bước chân cuối cùng nó giống hay là nó khác? Nó giống thôi. Đó. Vì vậy mình mới thấy là tu, cái chuyện tu của mình là từng bước từng niệm như vậy đó. Và nếu một niệm này nó tròn đủ tĩnh lặng thì tới cái ngày mà mình thành Phật á, mình cứ tưởng tượng như vậy đấy ha, mình tu tới cái ngày mình thành Phật thì cái ông Phật đó, cái niệm của ông có hàm chứa cái tĩnh và lặng không? Thì giác ngộ giải thoát cũng là tĩnh và lặng thôi. Cái bước này của phương tiện tu tập và cái bước kia của cứu cánh viên mãn, nó là một. Đó. Cho nên hạnh nhỏ và nguyện lớn là một. Mà khi mà quý vị nhận chân được điều này, thực hành được điều này, thì mới viên mãn được những cái nguyện lớn của mình. Đến đây chúng ta sẽ thấy không còn cái vấn đề lớn hay nhỏ nữa, đúng không? Tại vì trong cái nhỏ đã bao hàm cái lớn. Cái lớn không lìa cái nhỏ. Cho nên nói cái chuyện lớn nhỏ hồi nãy là nói để dẫn dụ. Đến đây không còn lớn hay là nhỏ nữa. À, là tại sao? Thì có một câu chuyện, không biết đã quá giờ rồi phải không? Quá giờ rồi, thôi đừng kể chuyện nữa ha. Kết thúc chưa? Hả? Quý vị ngồi nghe thêm được bao lâu nữa? Dạ, tại vì thật sự thì cũng hơi quá giờ đây. Có một cái trên cái bãi biển, trên cái bãi biển có một cái gia đình đi chơi weekend. À, cha mẹ và mấy đứa con nít nhỏ, thì những cái đứa con nít thường được rất là giữ gìn cẩn thận. Thì khi mà họ đang ngồi như vậy thì họ thấy trong cái quán nước họ ngồi, họ thấy đằng kia có một cái bà già mà lôi thôi, có vẻ như dơ giấy, mà đi thì cứ nhìn quanh nhìn quốc vậy nè, đi thì cứ nhìn vậy mà không biết là làm cái gì. Thì ông ba với bà má mới sợ, không biết là có phải mẹ mình hay không hay là cái gì, thì mới kêu mấy cái đứa nhỏ lại hết trơn, nói mấy đứa con lại đây đừng có tới gần cái bà già đó. À, thì thấy cái bà đó, bà cứ đi, bà nhìn, bà ngó, rồi một lát cái bà cúi xuống bà lụm một cái gì bà bỏ vô trong giỏ, rồi một lát rồi bà cứ đi, bà nhìn ngó vậy đó, rồi một lát cứ lụm cái gì bỏ vô trong giỏ. À, thì thấy một lát thì khi mà mấy đứa nhỏ nó đã đi vô gần ba má nó hết rồi, ông bà yên tâm rồi. Thì khi mà yên tâm là con cái mình là không bị mẹ mình không ở gần rồi á, thì mới hơi cũng hơi tò mò, không biết cái bà này bà làm cái gì. Thì một lát sau á mới tới gần hỏi, chứ bà cụ làm cái gì vậy? Thì bà mới nói là tôi đi lượm mấy cái miếng chai trên cái bờ biển. Cái ông bố ông cũng hơi ngạc nhiên, ông nói trời đất ơi, cho đi lượm làm cái gì vậy, biển thì mênh mông, mẻ chai thì nó rải rác như vậy làm sao mà lượm. Thì bà mới nói là cách đây mấy tháng tôi có một cái đứa cháu, nó cũng như mấy đứa con của ông bà hiện giờ, nó chạy chơi trên biển, nó đạp một cái miếng chai này, nó đạp cái miếng chai và về thì bị uốn ván và nó chết. À, thì bây giờ tôi, cháu tôi chết thì tôi cũng sợ những cái miếng chai này lỡ mà những cái đứa bé khác hoặc người khác mà đạp thì e là cũng như cháu tôi. Thành ra tôi chỉ làm một cái việc nhỏ thôi, là tôi đi lượm những cái miếng chai để cho bớt đi, không có những cái đứa nhỏ bị chết tội nghiệp như là đứa cháu tôi nữa. À, thì như vậy cái việc này quý vị thấy nó có cùng không? Lượm có hết được miếng chai không? phải không? Mà giả như lụm được 10 miếng, mình lụm được 9 miếng thì lỡ mà vẫn có đứa nó đạp cái miếng thứ 10, phải không? Như vậy cái việc làm này đôi khi nó có hơi tức cười không? Đó, thì nó gần như cái câu mình nguyện là chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Đã kêu là vô biên mà cũng đòi độ. Biển thì vô cùng mà đi lượm mấy cái miếng biển chai. Đó, thì nó lại giống như cái câu mình nguyện. Là như vậy cái giá trị của việc làm đó nó ở chỗ nào? Nó ở nơi cái tâm phát ra. Quý vị thấy không? Cái bà già đó, bà vĩ đại ở cái chỗ là bà chỉ có một cái tấm lòng phát ra. Và bà cứ làm hết sức bà. Còn cái kết quả của nó cứ để nó đó cho cái dòng đời xoay chuyển. Đó, quý vị thấy cái hay của nó không? Thường á, mình không được cái điều này đâu. Mình làm là để đạt được cái điều kia. Hễ đạt được á, thì mình có hơi hãnh diện. Mà không thành tựu thì mình chán, mình thất vọng. Mình không có được một cái tâm phát ra không điều kiện như cái bà già này. Đó, quý vị đã thấy cái giá trị trong đó chưa? Một cái việc làm dường như là hơi khờ khạo, nhưng mà nó lại vô cùng tận. Vì rằng chỉ cả một cái tấm lòng, đem hết tấm lòng mình mà làm, và không mong cầu mong đợi cái kết quả như ý mình hay không. Ngang đây chúng ta có thể kết thúc được cái đề tài này là đừng bao giờ khinh thường những cái việc nhỏ, vì chính những cái điều nhỏ này nói lên tâm hạnh của mình, và chính những cái việc nhỏ này thành tựu cái tâm nguyện của mình. Có nghĩa là tu là chuyện chúng ta phải tập tu từ những cái việc nhỏ. Và mình sẽ hiểu thêm một cái điều nữa, không có cái chuyện lớn hay là nhỏ, phương tiện cũng chính là cứu cánh. Những cái hành nhỏ nó được biểu hiện đầy đủ trong cái nguyện lớn. Cái nguyện lớn không ngoài cái hành nhỏ. Và vì vậy chúng ta sẽ làm mọi việc với một cái tâm tỉnh giác và vô ngã. Khi chúng ta làm mọi việc như vậy, thường tỉnh giác và thường vô ngã, thì tự nhiên trong đó nguyện và hạnh đều đầy đủ. À, bài pháp hôm nay đến đây là chấm dứt.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng.